Chương 9 Phẩm 9 bài kệ 427 Chuyện chim thú Tiền thân Gijiha Được làm bằng đám gỗ chênh vênh, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ phiên về một tỷ kheo bất tuân giới luật. Chuyện kể rằng vị ấy là thiện gia nam tử và được truyền giới vào giáo pháp đưa đến giải thoát, được các vị pháp sư, giáo sư đề thiện chí cùng các đồng phạm hạnh giáo giới như vậy. Hiền giả phải đi tới hay đi lui như vậy, phải nhìn thẳng hay nhìn nghiêng như vậy, cánh tay phải duỗi ra hay co lại như vậy, các y trong và y ngoài phải được mang như vậy, bình bát phải được cầm như vậy. Khi hiền giả nhận đủ các thức ăn để nuôi thân, sau khi tự quán sát, hiền giả phải thọ dụng nó như vậy, hộ phòng các căn như vậy. Hiền giả phải tiết độ trong ăn uống và tỉnh giác. Hiền giả phải nhận thấy các bổn phận như vậy đối với chư tăng đến và đi khỏi tinh xá. Đây là 14 quy tắc về phận sự của tỷ kheo và 80 trọng giới phải hoàn thành đúng đắn. Và đây là 13 pháp thực hành Dutta về nếp sống cẩn trọng. Tất cả các giới điều này phải được hoàn thành một cách nghiêm túc. Tuy thế, vị ấy bất tuân giới luật và thiếu kham nhẫn, không chịu thọ giáo một cách kính cẩn và không tuân lời thầy, lại bảo: "Tôi không chỉ trích các vị, tại sao các vị nói với tôi như vậy? Tôi biết điều gì ích lợi cho tôi và điều gì không có lợi." Tăng chúng nghe được sự bất tuân giới luật của ông liền kể lại các lỗi lầm của ông trong lúc các vị ngồi tại chánh pháp đường. Bậc đạo sư bước vào, hỏi các vị đang bàn luận đề tài gì và truyền gọi tỷ kheo ấy đến hỏi. Này tỷ kheo, tại sao khi đã được truyền giới vào giáo pháp đưa đến giải thoát, ông lại không nghe lời dạy của các vị giáo thọ có thiện ý kia? Ngày xưa, ông cũng đã bất tuân lời dạy của các trí giả và gặp cuồng phong Verampa thổi thành tro bụi. Sau đó, Ngài kể lại chuyện đời xưa. Một thuở nọ, Bồ Tát được sinh làm chim thú, kênh kênh, trên núi Linh Thú. Bây giờ, con của Ngài là Supatta, vua kênh kênh, cường tráng đầy dũng lực và có đám tùy tùng nhiều ngàn kênh kênh. Thứ vương phụng dưỡng song thân. Do có sức mạnh, thứ vương thường bay rất xa. Chim thú cha vẫn thường khuyên nhủ: "Này con thân, đừng bay xa quá những điểm này." Thứ vương đáp: "Được lắm, thưa cha." Nhưng một hôm trời mưa, thứ vương bay cùng các kênh kênh khác, rồi rời đàn phía sau, một mình vượt giới hạn đã được khuyên bảo, nên thứ vương bay vào cuồng phong Verampa và bị thổi tan tành tro bụi. Với tối thắng trí, Đức Phật ngâm các vần kệ này minh họa các sự kiện trên. 1. Được làm bằng đám gỗ chênh vênh, một lối đi xưa cũ dẫn lên, những đỉnh núi non cao chót vót, thiếu con nuôi dưỡng các thân sinh. 2. Đôi cánh hùng cường đầy dũng lực, thú đem mở rắn tặng song thân. Khi cha nhìn thú bay cao quá, liều lĩnh du hành, vẫy dạy răng. 3. Khi con quan sát hỡi con thân, quả địa cầu tròn với đại dương, bao bọc chung quanh đừng tiếng nữa, trở về ngay nhé khẩn cầu con. 4. 5. Thứ vương thường cất cánh lên mau, bay lượn vòng quanh cõi địa cầu, với nhãn quan tinh tường thấu suốt, thứ con thấy rõ các rừng sâu, núi non phía dưới cao vời vợi, quả đất giống cha tả biết bao. 6. 7. Một quả cầu tròn giữa đại dương, nhưng khi vượt quá giới hạn thông thường, dẫu là chim thú đầy oai lực, một trận đại phong thật nộ cuồng, đã thổi thú tan tành bỏ mạng, bất tài không địch nổi cuồng phong. 8, 9. Như vậy, thiếu con bởi bất tuân, tử vong bỏ mặc cả song thân, kẻ nào khinh bỉ kẻ già cả, chế nhạo lời khuyên của trí nhân, cũng chết như chim khinh bậc trí, xem thường giới hạn bởi kiêu căng. Vì vậy, này tỷ kheo, đừng giống như chim thú này mà phải tuân theo lời dạy của những người đầy thiện ý. Khi được bậc đạo sư giáo huấn như trên, từ đó về sau, vị ấy biết vâng lời thầy. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Chim kênh kênh bất tuân lệnh ngày xưa là vị tỷ kheo không vâng lời ngày nay, và chim cha chính là ta. 428. Chuyện giáo hội ở Kosambi. Tiền thân Kosambi. Khi giáo hội bị chia hai, ly tán, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại lâm viên Goshita, Cù Sư La, gần Kosambi, Kiều Thưởng Di, về một đám người tranh chấp nhau ở Kosambi. Sự kiện dẫn đến chuyện này có thể tìm được trong phần luật tạng liên hệ đến Kosambi. Sau đây là tóm tắt câu chuyện. Tương truyền, thời ấy có hai tỷ kheo sống cùng một tinh xá, một vị thông hiểu giới luật và vị kia thông hiểu kinh điển. Một hôm, vị thứ hai có dịp đến chỗ rửa mặt xong, đi ra và bỏ sót một ít nước thừa để súc miệng trong cái ghè. Sau đó, vị thông giới luật đi vào và thấy nước, liền đi ra hỏi bạn xem có phải vị ấy đã để nước lại đó chăng? Ông đáp, thưa hiền giả, vâng. Sao, thế hiền giả không biết đó là lỗi lầm ư? Không, tôi không biết. Này hiền giả, đó là lỗi lầm. Thế thì tôi sẽ sám hối việc ấy. Song nếu hiền giả không có ý làm việc ấy, thì đó không phải là lỗi lầm. Như vậy, vị ấy là người không thấy lỗi lầm trong một việc có lỗi lầm. Vị tinh thông giới luật bảo các đệ tử mình. Vị tinh thông kinh điển này, dù đã phạm lỗi lầm, lại không biết việc ấy. Khi gặp các đệ tử của vị tỷ kheo kia, họ bảo, thầy của các vị, dù phạm lỗi lầm, lại không nhận ra lỗi lầm. Đám này đi về thưa lại với thầy, vị ấy bảo, vị thông giới luật này trước kia bảo đó không phải lỗi lầm, nay lại bảo đó là lỗi lầm, vị này là kẻ nói dối. Đám đệ tử này đi nói với đám kia, thầy của các vị là kẻ nói dối. Do đó, hai nhóm gây sự tranh cãi lẫn nhau. Về sau, vị thông hiểu giới luật tìm được cơ hội đưa ra một hình thức tẩn xuất vị tỷ kheo đã không chịu nhận thấy sự vi phạm giới luật của mình. Từ đó về sau, các cư sĩ cung cấp 4 vật dụng cần thiết cho tăng chúng, cũng chia ra 2 phe. Các tỷ kheo ni nhận sự giáo huấn của các tỷ kheo, các vị thần hộ pháp cùng các thần hữu quyến thuộc của họ cùng chư thiên lên đến tận cõi Phạm Thiên. Thậm chí cả đám người ngoại đạo cũng hợp thành 2 phái và tiếng huyền náo vang lên đến toàn cõi Phạm Thiên. Sau đó, một tỷ kheo đến gần Đức Như Lai và thông báo quan điểm của phe tẩn xuất là người kia bị tẩn xuất theo đúng chánh pháp. Và quan điểm của những kẻ theo phe người bị tẩn xuất là người ấy bị tẩn xuất một cách phi pháp. Cùng sự kiện, một số người dù bị phe tẩn xuất cấm đoán vẫn tụ họp lại để ủng hộ vị ấy. Đức Thế Tôn bảo, có sự chia rẽ, quả thật có sự chia rẽ trong giáo hội. Ngài đến gặp 2 phe, nêu rõ sự tai hại trong vấn đề tẩn xuất đối với những người tẩn xuất, cùng sự nguy hại theo sau sự che giấu lỗi lầm đối với phe kia, rồi Ngài ra đi. Lần khác, khi hội chúng thực hành lễ Bố Tát cùng các tăng sự khác trong cùng một nơi, trong một khu vực, và lại tranh cãi ở trai đường cùng nhiều nơi khác. Ngài liền đưa ra điều luật rằng họ phải ngồi lại với nhau thảo luận lần lượt từng người một từ mỗi phe. Khi nghe họ vẫn tranh cãi trong tinh xá, Ngài đến bảo: "Thôi đủ rồi, này các tỷ kheo, chúng ta không được tranh cãi." Một vị trong phe phi chính thống không muốn phiền nhiễu Đức Thế Tôn, liền thưa: "Xin Đức Thế Tôn hãy về tinh xá, mong Đức Thế Tôn được an tịnh độc cư, thọ hưởng cực lạc đã chứng đắc ngay tại đời này. Chúng con sẽ tự làm cho chính bản thân ô danh vì cuộc khẩu tranh, luận tranh, đấu tranh, giao tranh này." Nhưng bậc đạo sư bảo họ: "Này các tỷ kheo, ngày xưa vua Brahmadatta, quốc vương ở Kashi, trị vì tại Ba La Nại, đã chiếm đoạt vương quốc của vua Digati ở Kosala và giết vua ấy trong lúc sống ẩn tích mai danh. Đến khi vương tử Digavu tha mạng vua Brahmadatta, hai vị trở thành thân hữu trở về sau. Và như vậy, chắc hẳn có nhiều khổ đau và thân ái giữa hai vị vua mang kiếm trượng ấy. Quả thật, này các tỷ kheo, các ông cần hiểu rõ rằng các ông đang sống đời tu tập theo pháp và luật được khéo giảng, thì các ông có thể tha thứ và tỏ từ tâm đối với nhau." Giáo huấn tăng chúng, đến lần thứ ba, Ngài bảo: "Thôi đủ rồi, này các tỷ kheo, không được tranh chấp nữa." Và khi Ngài không thấy họ không ngừng lại trước lệnh của Ngài, Ngài ra đi và bảo: "Quả thật, đám người ngu si này giống như bị quỷ ám, chúng không dễ được thuyết phục." Hôm sau, khi đi khất thực về, Ngài nghỉ trong hương phòng và sắp đặt phòng cho thứ tự, rồi cầm y bát, Ngài đứng trên không và ngâm các vần kệ này giữa hội chúng. 1. Khi giáo hội bị phân chia hai nhóm, dân chúng thường mở lớn miệng kêu vang, mỗi người đều tự tin tưởng khôn ngoan và nhìn kẻ láng giềng đầy khinh bỉ. 2. Tâm mê muội chứa đầy niềm tự thị, chúng mở mồm phạm thượng thật si cuồng, vậy là do khẩu nghiệp chúng sai đường, chúng không biết ai dẫn đầu ra lệnh. 3. Người này nhục mạ tôi, người kia đánh, người thứ ba chiến thắng cướp bóc tôi. Những ai mang tư tưởng ấy trong người không hề muốn giảm dần niềm sân hận. 4. Xưa nó nhục mạ tôi và đánh đấm, nó thắng tôi và đàn áp tôi hoài. Ai chẳng mang ý tưởng đó trong người sẽ xoa dịu hận thù đem hòa hợp. 5. Không hận thù chỉ tình thương đơn độc, làm hận thù tiêu diệt luật ngàn năm. Một số người kinh bỉ pháp điều thân, song kẻ biết giải hòa là trí thiện. 6. Nếu những kẻ bị thương trong tử chiến, cùng những người cướp của đoạt mạng dân, và những ai tàn phá nước Lân Bang, này có thể cùng cựu thù thân thiết. 7. Thế tại sao chúng tăng không hòa hiệp? Các ông nên tìm đồng bạn trí hiền, kẻ đồng tâm để chung sống bình yên, hiểm họa hết bên người đồng tâm tính. Ông suốt ngày hân hoan trong thiền định. 8. Song nếu ông không gặp bạn thân tình, thượng sách là ông phải sống một mình, như hoàng tử bỏ ngai vàng điện ngọc, hay voi già bước lang thang cô độc. 9. Vậy ưu tiên chấp nhận sống độc thân, bầu bạn ngu chỉ dẫn đến tranh phân, hay theo đuổi đường đời trong phóng dật, như voi nọ trong rừng hoang đi lạc. Khi bậc đạo sư đã nói như vậy xong, và Ngài vẫn không giải hòa được hội chúng này, Ngài liền đi đến làng Palaka, nơi làm muối, và thảo luận với tôn giả Pagu về sự an lạc của độc cư. Sau đó, Ngài lại đến nơi cư trú của ba thiện gia nam tử và nói chuyện với họ về hạnh phúc hòa hợp. rồi Ngài du hành đến rừng Parilayaka, cư trú tại đó 3 tháng và đi về thẳng Savatthi, chứ không trở lại Kosambi. Quần chúng cư sĩ ở Kosambi thảo luận với nhau và bảo nhau: hiển nhiên các tôn giả tỷ kheo ở Kosambi đã làm hại chúng ta rất nhiều. Bậc đạo sư bị các vị ấy quấy nhiễu nên ra đi. Chúng ta quyết không trân trọng kính chào các vị ấy, cũng không cúng dường vật thực khi họ đến nhà, để rồi họ sẽ ra đi hoặc hoàn tục hoặc cầu hòa với bậc đạo sư. Và họ làm đúng như vậy. Các tỷ kheo ấy bị túng quẫn vì hình thức xử phạt này, liền đến Savatthi thỉnh cầu Đức Thế Tôn tha thứ. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua cha là đại vương Suddhodana, Tịnh Phạn. Mẫu hậu là Mahamaya, Maya. Và vương tử Digavu chính là ta. 429. Chuyện Đại Anh Vũ. Tiền thân Mahasukha. Bất cứ khi nào cây trái sinh, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỷ kheo. Chuyện kể rằng vị ấy sống trong rừng gần một làng biên địa ở Kosala và nhận được lời giáo huấn từ bậc đạo sư theo các đề tài thiền quán. Dân chúng làm cho ông một am thất trong một nơi họ thường lui tới, cung cấp nơi cư trú cả ngày lẫn đêm và phụng sự ông rất tận tâm, chu đáo. Ngày tháng đầu tiên, ông an cư mùa mưa. Làng ấy bị đốt sạch và dân chúng không còn một hạt thóc, nên không thể cúng dường thực phẩm thơm ngon vào bình bát ông. Cho nên, mặc dù ông ở trong một nơi thoải mái, ông lại buồn khổ vì thiếu thực phẩm, đến độ không thể nhập vào thánh đạo hay thánh quả được. Vì vậy, khi hết 3 tháng mưa, ông đến ý kiến bậc đạo sư. Sau những lời ân cần chào hỏi, bậc đạo sư bày tỏ hy vọng là mặc dù khó khăn về thực phẩm cúng dường, ông cũng có được một nơi an trú dễ chịu. Vị tỷ kheo trình ngài về tình hình đã diễn tiến ra sao. Khi nghe ông có được một trú xứ an lạc, bậc đạo sư bảo: này tỷ kheo, nếu sự tình là như vậy, một vị tu khổ hạnh nên dẹp bỏ các thói tham đắm và tri túc với những thức ăn gì mình nhận được để hoàn thành phận sự của người xuất gia. Các bậc trí ngày xưa khi được sinh vào loài súc vật, dù chỉ sống bằng bụi bặm trong cây hư mục mà mình cư trú, cũng đã bỏ mọi tham dục, tự biết sống đủ để ở lại nơi kia và hoàn thành đạo lý về ân tình. Thế thì tại sao ông lại bỏ một nơi cư trú đầy an lạc chỉ vì thức ăn nhận được quá ít ỏi thô sơ? Và theo lời thỉnh cầu của vị này, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, có vô số chim anh vũ, tức chim két, sống ở vùng tuyết sơn, trên bờ sông Hằng, trong một rừng sung. Vua anh vũ ấy gặp lúc trái cây nơi mình cư trú đã hết mùa, phải ăn bất cứ cái gì còn sót lại, dù là mầm, lá, vỏ cây hoặc giác cây, và uống nước sông Hằng, vẫn thấy an lạc và tri túc nơi mình sống. Do tâm trạng an lạc tri túc này, chiếc ngai của Thiên Chủ Sakka rung động. Sakka tìm hiểu nguyên nhân và thấy anh vũ này. Rồi muốn thử thách công hạnh của chim, ngài dùng thần lực làm cho cây héo tàn, trở thành khúc thân cây mục đầy lỗ hổng, đứng trơ vơ, bị mưa gió vùi dập và bụi bặm bay từ các lỗ ấy. Anh vũ vương vẫn ăn bụi cây và uống nước sông Hằng, không đi đâu khác, và vẫn đậu trên ngọn cây, chẳng quan tâm gì đến nắng gió. Thiên Chủ Sakka nhận thấy anh vũ sống rất tri túc, liền tự bảo: sau khi nghe chim nói về đức tính của tình bằng hữu, ta sẽ đến ban cho chim một đặc ân và làm phép cho cây sung sinh trái bất tử. Vì thế, ngài giả dạng một thiên nga cùng với hoàng hậu của ngài là Suja đi trước biến hình thành một nữ thần Atula. Ngài đến rừng sung kia, đậu trên một khóm cây gần đó, và ngâm kệ bắt đầu đàm thoại với anh Vũ. 1. Bất cứ khi nào cây trái sinh, bầy chim đói lại đến đầy cành, song khi cây đã thành khô héo, lập tức bầy chim bỏ chạy nhanh. Sau lời này, Ngài lại ngâm phần kệ thúc giục chim đi chỗ khác. 2. Này ông mỏ đỏ, hãy đi mau. Ông vẫn ngồi mơ mộng cớ sao? Hãy nói ta nghe, xuân điểu hỡi. Sao ông bám khúc gỗ khô nào? Chim anh Vũ đáp. Này thiên Nga, do ân nghĩa, ta không rời bỏ cây này. Rồi chim ngâm hai vần kệ. 3. Những ai thân thiết tự ngày xuân, biết rõ mọi điều thiện chánh chân, giàu sống, chết hay khi khổ lạc, đều không hề bỏ mặc thân bằng. 4. Ta muốn ân cần giữ thiện tâm, với cây kết bạn đã lâu năm, ta mong sống dẫu lòng không nở, rời bỏ cây khô đã chết dần. Sakka nghe chim nói rất hoan hỷ, vừa ca ngợi chim vừa muốn ban cho chim một điều ước, liền ngâm hai vần kệ. 5. Ta biết chim giao hữu thật tình, trí nhân chắc chắn phải hoan nghênh. Ta ban chim thứ gì mong muốn, anh Vũ ước cho thỏa ý mình. Nghe vậy, anh Vũ Vương ngâm vần kệ thứ 7 nói lên điều mình ước. 6. Thiên Nga, nếu bạn muốn ban ân, mong ước cho cây sống lại dần, lần nữa vươn lên sức mạnh cũ, quả ngon tươi mát mọc đầy thân. Rồi Thiên Chủ Sakka ngâm vần kệ thứ 8, ban đặt ân này. 7. Bạn nhìn cây quý quả sai đầy, thích hợp cho chim ở chốn này, lần nữa vươn lên sức mạnh cũ, quả ngon ngọt mát tươi thay. Cùng với các lời này, Sakka bỏ lốt ngỗng, thị hiện phép thần thông cùng hoàng hậu Sucha, lấy tay múc nước sông Hằng rảy vào thân cây sung. Lập tức cây mọc lên cành lá sum suê, đầy trái ngọt như mật, tạo thành một cảnh tượng kỳ diệu như đỉnh núi ngọc bích lồ lộ. Anh Vũ thấy vậy vô cùng hoan hỷ, ngâm vần kệ thứ 9, tán thán Thiên Chủ Sakka. 8. Ước mong Thiên Chủ, mọi thiên thần đều hưởng thọ tràn ngập phước ân, hạnh phúc như chim đang thọ hưởng khi nhìn cảnh tượng đẹp huy hoàng. Sau khi ban điều ước cho anh Vũ và làm phép để cây sung một trái bất tử, Ngài cùng Hoàng hậu Sucha trở về cõi của Ngài. Để minh họa chuyện này, các phần kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng được thêm vào đoạn cuối. 9. Ngay khi anh Vũ Chúa cầu mong, lần nữa cây kia trổ trái dần, đế thích cùng bà Hoàng biến mất, về vườn thiên lạc, cõi thiên thần. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy, này tỷ kheo, các bậc trí này, xưa dù sinh làm súc vật, cũng dứt bỏ tham ái. Thế tại sao nay ông đã được thọ giới trong giáo pháp tối thượng này, lại còn theo các thói sang tham? Hãy về ở lại chỗ ấy. Rồi Ngài trao cho vị này một đề tài thiền quán và nhận diện tiền thân. Thời ấy, Sakka là Anuruddha, Analuddha, và anh Vũ Vương chính là ta. Vị tỷ kheo trở về và nhờ thiền quán đã đắc thánh quả A-la-hán.